Thầy là cây nho và anh em là cành nho. Kính thưa cộng đoàn, đây là những lời tâm huyết của Chúa Giêsu nói với các môn đệ sau bữa tiệc ly. Những người còn ở lại với Chúa, những người trung thành cho đến cùng, những người đang hiệp thông với Chúa chén đau thương, và sau khi Giuđa là người phản bội đã ra khỏi phòng tiệc. Thầy là cây nho, anh em là cành nho. Chúa Giêsu đã dùng một hình ảnh rất sống động, rất cụ thể, rất đơn sơ và cũng rất thực tế để so sánh những ai tin vào Chúa. Họ giống như cành nho cần phải liên kết với cây nho là chính bản thân người. Chúa Giêsu là cây nho mà Chúa Cha là người trồng nho. Cây nho ấy đã đến trần gian này để rồi sinh hoa kết trái, mọc lên thành một cây vĩ đại ngày hôm nay, chính là giáo hội. Thưa quý ông bà và anh chị em, trong truyền thống Kinh Thánh Cựu Ước, vườn nho chính là tượng trưng cho dân tộc Israel. Dân Do Thái được Thiên Chúa tuyển lựa và Ngài chọn làm dân riêng từ ông Abraham. Từ một cá nhân, ông Abraham đã sinh ra một dân tộc mới. Và trong truyền thống của các ngôn sứ, và nếu chúng ta đọc trong truyền thống Thi Ca, tức là các thánh vịnh, thì nhà Israel, tức là dân tộc Do Thái, được so sánh như một vườn nho. Mà vườn nho ấy được Thiên Chúa quan tâm chăm sóc, vườn nho ấy được Thiên Chúa luôn luôn bảo vệ, che chở, giữ gìn. Vườn nho ấy, Chúa mong cho cây nho, mỗi cây nho được lớn lên, sinh hoa, kết trái và sinh hoa thơm, quả ngọt. Vườn nho ấy chính là dân tộc Do Thái và đó là hình bóng của giáo hội. Ngày hôm nay giáo hội chính là vườn nho của Chúa, như chúng ta vẫn thường dùng thành ngữ khi chúng ta nói đến giáo hội là chúng ta nói đến giống như vườn nho. Ví dụ, khi chúng ta mong muốn có các linh mục, thánh thiện, đạo đức, thì chúng ta mong muốn có những người thợ lành nghề để làm việc trong vườn nho của Chúa, tức là làm việc trong giáo hội. Vì thế mà giáo hội của chúng ta cũng là một vườn nho, gồm có nhiều cây nho mọc lên ở nhiều phương trời khác nhau. Nếu suy tư như thế, giáo phận Hải Phòng của chúng ta, thưa quý ông bà và anh chị em, là một vườn nho mà Chúa quan tâm chăm sóc giữ gìn. Vườn nho của chúng ta trải rộng từ biên cương của Tổ quốc phía Bắc, từ Móng Cái, rồi về phía Nam giáp danh với Thái Bình, về phía Đông sát Biển Đông và về phía Tây sát với địa phận Hà Nội. Vườn nho của chúng ta có những cây nho mọc lên trên mảnh đất khô cằn của đồi núi vùng than Quảng Ninh, nhưng mà cũng có những cây nho mọc lên trên đồng bằng hoặc trên đồi núi của vùng Đông Triều, của những đồng ruộng màu mỡ của tỉnh Hải Dương, của những khu phố sầm uất của thành phố Hải Phòng và của những làng quê trầm lặng nhưng mà thanh bình của các vùng ngoại ô của thành phố chúng ta. Và nơi mỗi cộng đoàn tín hữu đều có những cây nho thiêng liêng, không phải là cây nho cụ thể vật chất mà là những cây nho đức tin làm nên thành viên của gia đình giáo phận Hải Phòng. Vì thế mỗi cộng đoàn giáo xứ, mỗi cộng đoàn đức tin, mỗi cá nhân gia đình có những khó khăn riêng về đời sống kinh tế, về sự nghiệp, về học vấn, về những mâu thuẫn, về những thuận lợi, nhưng mà chắc chắn mỗi một gia đình, mỗi cá nhân, mỗi cộng đoàn tín hữu đều là những cây nho trong vườn nho của gia đình giáo phận Hải Phòng. Chúng ta nghe lời Chúa Giêsu hôm nay là những lời tâm sự đối với các môn đệ là những người còn ở lại với Chúa. Thầy là cây nho, anh em là cành nho, cành nào không gắn bó với Thầy thì cành ấy không thể nào sinh bông trái. Nói đến vườn nho, trước hết chúng ta nói đến giáo hội của Chúa như chúng ta vừa đề cập. Và thưa quý ông bà và anh chị em, nói đến cây nho, vườn nho, chúng ta nói đến đời sống đức tin của mỗi người, hiệp thông gắn bó với Chúa như thế nào. Bởi vì giáo hội không phải là một tức tổ chức xã hội, Giáo hội không phải là mặt trận tổ quốc, không phải là hội nông dân tập thể, không phải là hội đoàn dành cho phụ nữ, dành cho thanh niên, không phải là hội cựu chiến binh, nhưng mà giáo hội là một tổ chức do chính Chúa Giêsu thiết lập và có sức sống siêu nhiên từ Đức Giêsu truyền đến cho chúng ta. Ngài là cây nho và chúng ta là cành nho. Chúa đã nói rõ ràng nếu cành nho nào không gắn bó với thân nho, không được tiếp chuyển nhựa sống thiêng liêng từ thân nho, thì cành ấy sẽ khô héo và trở thành vô dụng. Vì thế nói đến cây nho, chúng ta mỗi người được mời gọi suy tư trước mặt Chúa, chúng ta có gắn liền với Chúa Giêsu để được sức sống thần thiêng của Người truyền tải nuôi sống linh hồn chúng ta hay không? Chúng ta có gắn bó với Chúa Giêsu để Người là đấng trung gian duy nhất giữa Thiên Chúa với con người, để Người dẫn chúng ta đến với Chúa Cha là lý tưởng đích điểm của đời sống người Kitô hữu. Bởi vì chúng ta mang danh Kitô hữu, lý tưởng đích điểm cuộc đời chúng ta là gặp gỡ Chúa Ba Ngôi, đến với Chúa Cha và được tham dự vào sức sống thần thiêng phong phú nơi chính Chúa Ba Ngôi. Vì thế mà lời cầu nguyện, việc lĩnh nhận những bí tích, những cố gắng để sống đức tin, những việc làm bác ái, những cố gắng để tạo nên sự thân thiện hài hòa, những nỗ lực để loan truyền tin mừng của Chúa cho những người anh em, đó là những điều kiện để giúp cho chúng ta gắn bó với Đức Giêsu, để nhờ đó mà chúng ta được nối tiếp, được thông truyền sức sống thiêng liêng của Người từ cây nho đến với mỗi cành nho. Thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta ý thức mình sống trong giáo hội, mà giáo phận Hải Phòng của chúng ta là một giáo hội địa phương. Trong giáo phận Hải Phòng này có đầy đủ bốn đặc tính của giáo hội, đó là duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền. Giáo phận Hải Phòng không phải là một giáo phái tách riêng ra khỏi giáo hội Hoàn Vũ, nhưng mà nằm trọn vẹn trong tình hiệp thông với giáo hội Hoàn Vũ, và nơi đây có bốn đặc tính ấy. Chính vì thế mà chúng ta nói đến giáo hội, chúng ta ý thức mình thuộc là một cây nho trong vườn nho của mang tên là vườn nho Hải Phòng, vườn nho giáo hội công giáo, vườn nho hiệp thông với Đức Giáo Hoàng là vị chủ chăn, để rồi đến với Đức Giêsu và đến với Chúa Cha. Chúng ta cũng được mời gọi sống tình hiệp thông ấy với anh chị em của mình. Khi chúng ta nói một vườn nho là chúng ta nói đến nhiều cây nho. Một vườn nho không thể nào có một cây nho đơn độc. Một cây nho không thể nào tự sống theo một lối riêng rẽ, nhưng mà cây nho ấy cùng hưởng khí trời, cùng mọc lên trên một miền đất và cùng liên đới với nhau. Chính vì thế mà khi nói đến cây nho, cành nho và vườn nho, thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta cũng được mời gọi suy tư về mối tương quan hiệp thông của chúng ta với nhau, với những thành viên khác trong gia đình giáo phận Hải Phòng, để xây dựng một giáo hội địa phương vững mạnh, không phải chỉ là những cơ sở vật chất, nhưng còn về đời sống đức tin và về tình liên đới. Giáo hội, từ khái niệm về giáo hội đã nói lên một đám đông, đã nói lên một cộng đoàn, đã nói lên một cuộc tập hợp, và đã nói lên một gia đình của Thiên Chúa. Giáo hội từ nguyên ngữ, từ tiếng Hy Lạp, muốn diễn tả một cộng đoàn quy tụ nhiều người lại để có Chúa hiện diện và đồng thời làm thành gia đình của Chúa. Chính vì thế mà trong gia đình giáo phận Hải Phòng chúng ta có giám mục, có linh mục, có tu sĩ, có ban chánh chương, có ban hành giáo, có anh em chủng sinh, có quý ông bà và anh chị em đa dạng, nhiều lứa tuổi khác nhau và cũng có những khả năng khác nhau. Và Chúa mời gọi chúng ta hãy dùng những khả năng ấy để làm cho vườn nho của gia đình giáo phận Hải Phòng, giáo hội địa phương càng ngày càng sum suê nhiều hoa trái. Những khác biệt ấy không phải là lý do để mâu thuẫn chống đối nhau, nhưng những khác biệt ấy làm thành một hình ảnh giáo hội sinh động, phong phú và diễn tả nhiều nét khác nhau về văn hóa, về sở thích, về nghề nghiệp, về tài ba, về khả năng và về những nét đẹp của mỗi cộng đoàn địa phương là giáo xứ các địa phương khác nhau. Ngày hôm nay chúng ta dâng lễ tạ ơn, kính thưa cộng đoàn, chúng ta cùng suy nghĩ về hình ảnh cây nho và lời mời gọi của Chúa Giêsu. Chúa đã đưa ra những lời mời gọi, những chỉ dẫn rất cụ thể để mời gọi chúng ta hãy kết hợp với Chúa. Tiếc thay, trong cuộc đời có những khi chúng ta không thực hiện lời Chúa đã dạy, cho nên trong giáo hội vẫn có những vết thương, trong giáo hội vẫn có những bất đồng, và trong giáo hội chúng ta vẫn có những vấn đề xảy ra mà làm cản trở, ảnh hưởng đến sứ vụ truyền giáo. Trong thánh lễ này, một lần nữa tôi kính xin các cha và anh chị em cầu nguyện cho giáo phận được bình an, cầu nguyện cho giáo phận của chúng ta thực sự như một vườn nho mang tên Hải Phòng, có nhiều cây nho, có cây thì lâu năm, có cây thì còn non nớt, có cây ở miền núi, có cây ở miền đồng bằng, có cây ở thành thị và có cây ở nông thôn. Tất cả chúng ta đang làm thành một hình ảnh giáo hội hoàn vũ, một giáo hội phong phú và đa dạng. Chúa Giêsu đang hiện diện giữa chúng ta để thông ban cho chúng ta sức sống siêu nhiên. Trong thánh lễ này, một lần nữa tôi cũng xin kính xin các cha và anh chị em cầu nguyện cho tôi trong chức vụ giám mục. Mỗi khi những ngày kỷ niệm này, tôi nghĩ đến ơn Chúa vô cùng dồi dào. Nghĩ đến ơn Chúa đã thương và Chúa ban cho tôi rất là nhiều ơn. Chúa ban ơn một cách nhãn tiền cụ thể qua việc thi hành chức vụ giám mục. Chúa cũng ban cho tôi ơn qua các cha, qua các tu sĩ, qua anh em chủng sinh, qua các ban chánh chương, các ban hành giáo, qua những người thân, và nhận thấy rõ ơn của Chúa ban cho mình. Vì thế mà xin quý cha và anh chị em cùng tạ ơn Chúa. Đồng thời, chúng ta cũng cầu xin Chúa cho mỗi người chúng ta biết nhận ra vai trò và địa vị, giá trị của mình, bổn phận của mình trong giáo hội, để làm thành một gia đình Hải Phòng sống động. Và như thế, tất cả những cây nho chúng ta hy vọng, tất cả những cây nho trồng trên mảnh đất thân thương mang tên là Hải Phòng này sẽ sinh hoa, kết trái và lan tỏa đến mọi nơi, cung cấp hoa thơm, trái ngọt cho xã hội ngày hôm nay. Amen.